Thần tọa, chương 91, khiêu chiến, góc truyện audio.com. Lâm Hy nhanh chóng quên đi tiểu cô nương kỳ dị này, hắn rút lên thanh pháp kiếm rồi nhanh chóng mổ xẻ thân thể con kim bối bằng điều này. Hắn lấy ra từ bên trong một viên nội đan, cửu cấp nội đan mãnh thú đỏ tươi như lửa, hình như ngọn lửa đang thiêu đốt. Tới thập cấp nội đan mãnh thú liền biến thành màu đỏ sẫm. Dưới ánh sáng khúc xạ chiếu vào bàn tay, trông nó giống như giọt máu cũng đỏ sẫm. Đây chính là thú đan của kim bối bằng điều, mãnh thú loại chim thân thể nhẹ tốc độ cực nhanh, đi về vô tung nên rất khó đối phó. Nhưng mà cũng chính vì nguyên nhân này, đối diện mãnh thú loại chim có thực lực đều yếu kém. Còn kim bối bằng điều này chỉ có lực lượng khoảng 10 vạn cân, tại khu trung tâm vùng núi mãnh thú thì xem như rất yếu. Nội đan cũng không so sánh được với những con mãnh thú cao cấp nhất có được trăm vạn cân cự lực. Có điều đối với Lâm Hy, dùng được loại như vậy cũng là đủ rồi. Đây là miếng thập trọng thú đan thứ nhất mà hắn thu được. Xèo, những tia khói bay lên, Lâm Hy nhanh chóng hấp thu sạch sẽ miếng thú đan kim bối bằng điều này cùng với huyết nhục liên quan của nó. Ừ, không tệ, lực lượng tăng thêm 2 vạn cân. Lâm Hy vừa lòng gật đầu. Chuyện được copy tại truyện phun một con kim bối bằng điều với lực lượng 10 vạn cân có thể gia tăng 2 vạn cân lực lượng đã là phi thường đáng sợ. Điều này chủ yếu có lẽ là do lần đầu tiên Lâm Hy hấp thu thập cấp nội đan mãnh thú. Nếu như hấp thu viên thứ hai, viên thứ ba, hiệu quả tất nhiên sẽ theo thứ tự giảm xuống. Trấn tĩnh tinh thần, Lâm Hy tiếp tục đi sâu vào trung tâm của vùng núi mãnh thú. Lâm Hy cũng không xâm nhập vào khu trung tâm nhất, nơi đó mãnh thú lấy lực lượng trăm vạn cân để tính toán nên không phải đám mà Lâm Hy có thể đối phó. Nhưng mà với mãnh thú bình thường ở khu vực ngoài rìa thì hắn vẫn có khả năng săn bắt một hồi. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Hy đều quanh quẩn một chỗ tại ven rìa vùng núi mãnh thú. Trong thời gian 3 ngày, rốt cục hắn bắt giết một con huyết mãng có 10 vạn cân cự lực, một con kim quan xà đạt 12 vạn cự lực và một con liệt diễm sư nghiêu với 20 vạn cân cự lực. Trong đó, cuộc chiến đấu với liệt diễm sư nghiêu là vật lộn gian khổ nhất, ước chừng chiến đấu nửa ngày, Lâm Hy sử dụng truy kích tam liên thức mới giết chết được con liệt diễm sư nghiêu này. Viên nội đan mãnh thú đệ thập trọng lôi minh kỳ thứ 3 đã khiến thực lực của Lâm Hy đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tăng vọt với mức khó có thể tin nổi. Đến ngày thứ 3, Lâm Hy rốt cục cảm giác thực lực của mình đã đạt tới một giới hạn. Lực lượng 15 vạn cân đã đạt tới giới hạn của ta. Không thể lại tăng thêm. Lâm Hy cảm giác chính mình đã qua đạt tới long lực kỳ đệ cửu trọng đỉnh cao, năng lượng mỗi một tế bào trong thân thể đều đạt tới trình độ bão hòa. Đây chính là cửa ải trong võ đạo. Nếu Lâm Hy muốn lực lượng lại gia tăng, nhất định phải bước vào đệ thập trọng lôi minh kỳ. 9 trọng phía trước võ đạo thập trọng đều là coi trọng việc hấp thu đại lượng năng lượng từ bên ngoài. Cho dù là hấp thu dược liệu, hoặc hấp thu thú đan thì đều nạp nguyên khí thiên địa trong đó vào cơ thể. Tới đệ thập trọng lôi minh kỳ thì cũng không còn là lại hấp thu lượng lớn năng lượng, mà là mài giũa, tôi luyện năng lượng đã có trong cơ thể. Để cho về mặt chất lượng thực hiện quá trình đã tốt muốn tốt hơn, rồi trong cơ thể luyện ra lôi kình. Sao cho có hiệu quả nhất cử nhất động đều. Góc truyện audio.com, giống như tiếng sấm, đạt tới đệ thập trọng lôi minh kỳ thân thể võ giả liền đạt tới một mức đại viên mãn. Điều này cần phải có tính tình chịu đựng tỉ mỉ mài giũa. Đã đến lúc rồi, nên đi núi Liệt Dương Tông hẹn gặp. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia sáng như tuyết, trong màn đêm càng đặc biệt sáng ngời. Từ lúc hạ chiến thư, đến bây giờ đã qua nửa tháng, đúng là thời gian Lâm Hy giao hẹn trong chiến thư. Lâm Hy đứng dậy, ánh mắt xuyên qua lớp lớp không gian nhìn phía núi Liệt Dương Tông. Cô, Hy Nhi tới đón người. Phanh, một cỗ không khí nổ tung, Lâm Hy lập tức nhảy bật dựng lên, trong đêm đen nhằm hướng núi Liệt Dương Tông mà lao tới. Ngày 15 tháng 8 núi Liệt Dương Tông rộn ràng nhốn nháo, đoàn người đi lại như thoi đưa. Dãy núi cao lớn hùng vĩ này trông giống như con cự thú đang ngồi chồm hổm. Đại điện ở khắp nơi, phảng phất như tổ ong trải rộng trên núi. Khắp nơi trên núi cắm cờ quạt lọng phướn, những hình vẽ liệt diễm màu vàng dưới ánh mặt trời đang hắt ra ánh sáng lấp lánh. Ngũ lôi phái so sánh với nó, đơn sơ tựa như mái lều tranh vậy. Liệt Dương Tông có gần vạn môn nhân đệ tử. Nó vốn là tông phái lớn bá chủ trong giới tông phái ở phía đông nam nên kẻ ra người vào đông đảo. Tuy nhiên, so cùng lượng lui tới trong ngày thường thì hôm nay lại càng tỏ ra náo nhiệt. Trước cửa núi của Liệt Dương Tông, ngựa xe như nước. Đông đông đảo đảo xe ngựa trên đó cắm cờ phướn muôn hình muôn vẻ đều xuất hiện ở trên núi Liệt Dương Tông. Nào là Long Xà Tông, Ngũ Sát Tông, Hàng Ma Tông, Phong Vân Phái, Quan Triều Phái, Thanh Long Phái. Những môn phái danh tiếng trong giới tông phái ở phía đông nam cơ hồ đều đến. Tông chủ Liệt Dương Tông là cao thủ lôi minh kỳ, gần 20 năm trước đã đạt tới đệ thập trọng, đã hơn 10 năm không hề phải ra tay. Trong các trưởng giáo các môn phái, bản lĩnh của Tông chủ Liệt Dương Tông Xích Luyện Tông từ trước tới nay đều là xếp hạng số 1 số 2. Mà trong giới tông phái đồn đại, Tông chủ Liệt Dương Tông thậm chí sắp đột phá đến tình trạng cảnh giới luyện khí. Uy danh ông ta như thế nào, có thể nghĩ. Hiện nay có người tự mình khiêu chiến Xích Luyện Tông, vô luận như thế nào thì trong giới tông phái đều là chuyện lớn. Bất luận là muốn nhìn xem bản lĩnh hiện tại của Xích Luyện Tông, hay là muốn nhân cơ hội đến đây để nịnh bợ Liệt Dương Tông, lại hoặc là muốn xem thiếu niên khiêu chiến Xích Luyện Tông. Hết thảy đều chạy tới trên núi Liệt Dương Tông, chuẩn bị quan sát cuộc chiến. Liệt Dương Tông cũng không khó chịu dựng mái che nắng ở trên núi để chiêu đãi các cao thủ của mỗi tông mỗi phái. Lúc này mặt trời đã dần dần lên cao, Lâm Hy lại vẫn không thấy bóng dáng. Các cao thủ môn phái trên núi Liệt Dương Tông dần dần chờ đợi sắp không nhịn được. Tân trưởng môn gì đó của ngũ lôi phái, không phải là đột nhiên sợ hãi nên không tới sao? Cái đó khó có thể nói, người trẻ tuổi làm việc rất hay mâu thuẫn, ít tự suy xét đánh giá. Chỉ sợ hiện tại hắn đã hối hận, cường giả lôi minh kỳ, đâu phải là ai mà cũng đều khiêu chiến. Hừ, chiến thư đã hạ, người cũng không đến. Đây không phải đang đùa giỡn chúng ta sao? Nếu như ngũ lôi phái thật sự dám làm như vậy, không cần phải Liệt Dương Tông, Hàng Ma Tông chúng ta là người thứ nhất liền không tha cho bọn họ được. Không sai, thiên hạ dẫu rộng lớn, nhưng chỉ cần người của chúng ta nói mấy câu thì người của ngũ lôi phái sẽ không có chỗ dung thân. Cách chương.